trong khi Iran tuyên bố các cuộc đàm phán với Oman về việc chỉ định một tuyến đường tạm thời an toàn qua eo biển Hormuz đang ở giai đoạn cuối. Dự kiến thỏa thuận sẽ được đăng ký với Tổ chức Hàng hải Quốc tế trong tuần này. Thì trên bầu trời thành phố miền nam Lebanon, tiếng gầm rú dai dẳng của máy bay không người lái Israel đã át đi cả những tiếng chim hót, trở thành khúc dạo đầu đáng sợ cho mỗi ngày mới. Dù thỏa thuận ngừng bắn trên lý thuyết vẫn tồn tại, thế nhưng mặt đất nơi đây chưa từng thôi rung chuyển bởi bom đạn. Nằm trong bóng đen của cuộc đại chiến giữa Israel, Hoa Kỳ và Iran, Lebanon đang bị cuốn vào một vòng xoáy khủng hoảng mới đầy tàn khốc. Tường thuật của Kevin Thomas, SBS, AFP, ABC, Xuân Ngọc trình bày. Iran cho biết các cuộc đàm phán với Oman về việc chỉ định một tuyến đường tạm thời an toàn qua eo biển Hormuz đang ở giai đoạn cuối. Dự kiến thỏa thuận sẽ được đăng ký với Tổ chức Hàng hải Quốc tế trong tuần này. Mỹ đã áp đặt lệnh phong tỏa hải quân đối với các cảng của Iran, hộ tống các tàu chở dầu đi qua eo biển bất chấp những nỗ lực bắn vào các tàu này của Iran. Và nước này đã đe dọa trả đũa bất kỳ cuộc tấn công mới nào của Mỹ vào các tài sản của mình, cảnh báo rằng hạ tầng cơ sở năng lượng trên khắp vùng vịnh vẫn dễ bị tổn thương. Trong khi đó, Mỹ, Anh, Pháp và Đức đã soạn thảo một nghị quyết gửi tới cơ quan giám sát hạt nhân IAEA, tìm cách đưa Iran ra Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vì không tuân thủ các quy tắc phổ biến vũ khí hạt nhân. Tổng giám đốc của IAEA, Rafael Grossi, cho biết con đường tốt nhất và nhanh nhất để đạt được thỏa thuận hòa bình là Iran liên lạc với cơ quan này.
If Iran engages us with us in a serious dialogue, if we can start getting access.
Nếu Iran tham gia một cuộc đối thoại nghiêm túc với chúng ta, nếu chúng ta có thể bắt đầu tiếp cận để giải quyết các vấn đề an ninh và bảo mật của họ, tôi chắc chắn và có thể bảo đảm với các bạn rằng điều này sẽ tác động rất tích cực, cho phép những người khác xem xét rằng chúng ta có một tiến trình IAEA Iran cần được bảo vệ, cần được hỗ trợ, và điều này sẽ giúp ích cho hòa bình chứ không phải chiến tranh.
Trong khi đó, Lebanon rơi vào khủng hoảng dưới bóng đen cuộc chiến Iran. Tiếng máy bay không người lái của Israel vo ve với quy mô lớn trên bầu trời thành phố Nabatean, cách biên giới chỉ 11 cây số, đã trở thành âm thanh quen thuộc hơn cả tiếng chim hót. Bộ Y tế Lebanon cho biết, các cuộc không kích của Israel vào một thị trấn ở miền nam Lebanon đã khiến ít nhất là 12 người thiệt mạng, mà trong đó có 2 trẻ em. Đây là một trong những ngày oanh tạc đẫm máu nhất của Israel trong những tuần gần đây. Nỗi lo ngại về một chiến dịch quân sự mới của Israel đang gia tăng ở Lebanon sau nhiều ngày leo thang các cuộc không kích bất chấp thỏa thuận ngừng bắn hồi tháng 6 nhằm chấm dứt giao tranh giữa quân đội Israel và nhóm vũ trang Hezbollah của Lebanon. Xung đột tại Lebanon leo thang trong bóng đen của cuộc chiến lớn hơn giữa Israel, Hoa Kỳ và Iran bùng nổ vào tháng 2 năm nay sau chiến dịch chung tiêu diệt lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei. Hezbollah đã bắn tên lửa vào miền bắc Israel, làm tàn vỡ thỏa thuận ngừng bắn trước đó. Đáp trả, Israel tiến hành cuộc tấn công đường bộ quy mô lớn vào miền nam Lebanon. Hiện tại, quân đội Israel kiểm soát khoảng 6% lãnh thổ Lebanon để lập vùng an toàn, diện tích lớn gấp 3 lần khu vực họ chiếm giữ tại Gaza. Bằng các đợt không kích và vật liệu nổ, quân đội Israel đã san phẳng nhiều làng mạc. Tháng trước, Bộ trưởng Quốc phòng Israel, Israel Katz, tuyên bố đã chỉ thị lực lượng chuẩn bị cho sự kiện lâu dài và phá hủy toàn bộ nhà cửa trong khu vực. Sự tàn phá này gieo rắc bi kịch cho hơn 300.000 người Lebanon đang phải tản cư. Laya Akil, người mẹ 2 con đang ẩn trú tại một trường học ở Tari sau khi căn nhà ở ngôi làng Jebain bị phá hủy, kể lại với ABC.
Imagine a person's only house.
Hãy tưởng tượng căn nhà duy nhất của một người, nơi họ đã dồn bao nhiêu công sức để xây dựng. Chỉ trong chớp mắt chẳng còn lại gì.
Tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch cùng chính phủ Lebanon cảnh báo các hành động của Israel vi phạm luật pháp quốc tế. Chuyên gia nghiên cứu Ramzi Kais của HRW nhận xét sau khi chứng kiến nhiều ngôi làng bị biến thành thành phố ma.
What we found since the Israeli military's first invasion into southern Lebanon.
Những gì chúng tôi ghi nhận được từ đợt xâm lược đầu tiên của quân đội Israel vào miền nam Lebanon vào tháng 10 năm 2024 đến nay là mô hình Iran tiến vào các làng mạc thị trấn, trải qua một giai đoạn giao tranh trên bộ, chiếm đóng và kiểm soát chúng. Khi đã kiểm soát, chúng tôi thấy sự tàn phá diện rộng bằng xe ủi, máy móc hạng nặng hoặc nổ cái kiểm soát. Sự tàn phá đó kéo dài ngay cả sau khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực, thời điểm không còn nhu cầu quân sự để phá hủy hạ tầng hay nhà dân. Một cuộc tấn công có thể hợp pháp khi hướng vào mục tiêu quân sự, nhưng khi bạn phá hủy nhà dân, hạ tầng, hệ thống nước một cách diện rộng và cố ý như vậy, đó sẽ cấu thành hành vi tàn phá vô căn cứ, một tội ác chiến tranh.
Phản ứng lại, IDF khẳng định họ hành động theo luật pháp quốc tế, nhắm vào các mục tiêu quân sự của Hezbollah và áp dụng mọi biện pháp khả thi để giảm thiểu thiệt hại cho dân thường. Thế nhưng thực tế thì sao? Hơn 4.000 người Lebanon đã thiệt mạng trong năm nay, bao gồm hơn 600 phụ nữ và trẻ em, ít nhất 9 nhà báo và hơn 130 nhân viên y tế. Phía Israel ghi nhận 2 thường dân và 36 binh sĩ tử trận. Từ trụ sở trên ngọn đồi nhìn ra thành phố Nabatieh, đội trưởng cứu thương Mohamed Suleiman thuộc tổ chức tình nguyện Esaf El Nabatieh chứng kiến giao tranh mỗi ngày. Dù đối mặt với hiểm nguy, ông và các cộng sự vẫn ở lại. Sự tàn khốc của chiến tranh đã cướp đi người con trai 16 tuổi, George, của ông trong một đợt không kích khi đang giao thực phẩm cho các nhân viên cứu thương. Ông Suleiman kể về tình trạng hiện nay với ABC.
Everything shows they are civilian youth, not military.
Mọi thứ đều cho thấy là họ là thanh thiếu niên thường, không phải tay súng. Từ quần áo, mũ bảo hiểm, áo jean, điện thoại cho đến chiếc xe máy họ đi.
Trong khi đó, quân đội Iran cho rằng đợt không kích nhắm vào các phần tử khủng bố, nhưng lại không đưa ra bằng chứng. Nỗi sợ hãi lớn nhất của Mohammed là một cuộc chiến toàn diện có thể bùng phát trở lại bất cứ lúc nào, ông nói.
We are very worried that the war will start again.
Chúng tôi rất lo ngại chiến tranh sẽ bắt đầu lại, vì trong chiến tranh tổn thất là rất lớn. Chúng tôi không thể mất thêm ai nữa. Chúng tôi không thể chịu đựng thêm mất mát, mất đi những người trẻ tuổi, đau đớn lắm.
Trong lúc này, chúng ta nhìn lại con đường tìm kiếm hòa bình. Tháng 6, Hoa Kỳ môi giới một thỏa thuận khung giữa Israel và Lebanon nhằm chấm dứt chiến sự. Thỏa thuận này dựa trên một nhiệm vụ gần như bất khả thi, đó là tước vũ khí của Hezbollah. Chính phủ Lebanon đã cấm các hoạt động quân sự của lực lượng này, nhưng thỏa thuận không đạt được thời hạn rút quân của Iran, gây ra làn sóng phẫn nộ. Hezbollah tuyên bố từ chối hạ vũ khí khi quân đội Israel vẫn cứ hiện diện. Về phía Hezbollah, người phát ngôn Ibrahim Moussaoui đã nhấn mạnh yêu cầu rút quân của Israel là điều kiện tiên quyết.
We are a party. We are an entity.
And in Lebanon, ông Moussaoui nói, chúng tôi là một đảng phái, một thực thể. Và ở Lebanon, chúng tôi là một đảng của Lebanon dưới lá quốc kỳ Lebanon, bảo vệ nhân dân Lebanon, giải phóng các vùng lãnh thổ Lebanon bị kẻ thù Israel chiếm đóng. Thế nhưng ngược lại thì những người ủng hộ thỏa thuận cho rằng việc kiểm soát vũ khí là con đường duy nhất để khôi phục chủ quyền. Giờ đây ước nguyện của người dân Lebanon rất đơn giản, chấm dứt chiến tranh, buộc Israel rút quân. Tuy nhiên, giữa những bất đồng nội bộ và áp lực giao tranh, chính phủ Lebanon vẫn mắc kẹt trong một cuộc chiến mà họ không bắt đầu và chưa thể tự mình kết thúc.